vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi tối nay với những sự kiện nổi bật trong tuần vừa qua. Như chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị, chúng ta không thể nào mà bỏ quên được hai trận đấu vô cùng quan trọng của đội tuyển Úc ở cái lượt này. Đối mặt với Ả Rập Xê Út, trận đấu này một lát nữa đây chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ những chi tiết của nó. Bên cạnh đó là hướng tới trận đấu với Bahrain và kết quả của Bahrain gặp Trung Quốc có vẻ như có lợi cho đội tuyển Úc. Thế nhưng như thường lệ chúng ta có sự tham gia của bình luận viên Việt Hoàng với chương trình. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là những gì mà anh nhận định trong cái vòng đấu vừa rồi, trong tuần vừa rồi trước khi diễn ra trận đấu vào ngày 15 tháng 11 đã ứng nghiệm và dường như ông Tony Popovic, ông đang xây dựng đội hình đi đúng với cái quỹ đạo mà ông mong muốn. Và đặc biệt ở trận đấu này thì dường như đấu pháp và cái lối chơi của đội tuyển Úc đã thực hiện được đúng mục tiêu, đó là họ không thua. Và cái điều quan trọng là không thua trên cái thế đó là tiếp tục xây dựng đội hình, thưa anh.
Vâng, trong cái trận đấu gặp Ả Rập Xê Út này, nếu mà quý vị có theo dõi lại các cái phần highlight thì thấy là đội tuyển Australia có rất nhiều cơ hội. Có rất nhiều cơ hội và chúng ta không giành chiến thắng được chỉ vì là do cái khâu dứt điểm thôi. Và một chút là đấy là thiếu may mắn. Nhưng mà tôi muốn nói ở đây rằng là cái cách mà huấn luyện viên Tony Popovic áp dụng cái lối chơi mới, cái sơ đồ chiến thuật mới, cái chiến lược bóng đá mới đang được các cầu thủ thực thi. Chúng ta phải nhớ rằng là đây mới là trận thứ 3 mà các cầu thủ thi đấu với một cái chiến lược bóng đá mới mà huấn luyện viên Tony Popovic áp dụng vào đội tuyển. Và dường như điều đấy đang dần dần được các cầu thủ thấm hiểu được cái chiến lược bóng đá này. Và chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta quay trở lại cái trận đấu này, các cái cơ hội mà chúng ta tạo được thì nó là do đội Australia gây sức ép bên phần sân của Saudi Arabia và khiến cho các cầu thủ của Saudi Arabia phải mắc lỗi và tạo ra các cơ hội. Thế nhưng mà về thế trận nói chung thì tôi còn nói trước khi trận đấu này diễn ra là Australia thứ nhất là đang dưới thời huấn luyện viên mới, áp dụng một lối chơi mới, thế nên là cần phải đi đấu chậm chắc và chúng ta lại còn đứng trên Ả Rập Xê Út ở trên bảng xếp hạng, thế nên là chúng ta không cần thắng, chúng ta nhưng không được để thua. Và chúng thấy rằng là huấn luyện viên Tony Popovic gần như đã áp dụng đúng cái kế sách này khi mà đội tuyển Australia thi đấu rất là chắc ở phần sân của mình và tạo sức ép trực tiếp lên khung thành của đối phương. Và nếu như chúng ta thấy là các thông số kỹ thuật thì đội Australia không hề nhỉnh hơn Saudi Arabia, chúng ta đều chỉ giữ có 49% kiểm quyền xuất bóng, rồi số đường truyền thì hai đội ngang ngửa nhau. Thế nhưng mà số cơ hội mà được tạo ra thì Úc cao hơn bởi vì là các cầu thủ tiền đạo của đội tuyển Úc là thi đấu với cái phương án mới, tạo được nhiều sức ép hơn phía lên hàng tiền vệ và hàng phòng ngự của Ả Rập Xê Út để tạo ra các cơ hội. Chúng ta thấy rằng là rất là khác so với thời của huấn luyện viên Graham Arnold, khi trước đây thì chúng ta các cơ hội chủ yếu là được đưa xuống cánh và tạt vào để chúng ta sử dụng cái lối chơi xuống cánh và tạt vào để sử dụng thể hình hay thể lực. Thế nhưng mà cái lối chơi của huấn luyện viên Tony Popovic là hoàn toàn khác, là chúng ta xây dựng một đội hình chậm chắc và khi mà dưng tạo sức ép thì chúng ta tạo sức ép và đưa ra các cơ hội là nhờ việc là cướp ngay được bóng ở phần sân đối phương để tạo ra các tình huống. Và đây là một điều rất là tốt. Và theo tôi nghĩ cái kết quả hòa trong cái trận đấu này là một điều không hề tệ, bởi vì chúng ta vẫn giữ được cái vị trí thứ nhì của mình. Và đặc biệt là ba trận đấu tới thì đội tuyển Úc sẽ gặp những đối thủ nhẹ nhàng hơn, khi chúng ta sẽ gặp Bahrain, chúng ta sẽ gặp Indonesia, rồi chúng ta sẽ gặp Trung Quốc. Và chính vì thế mà sau ba trận đấu này, ba trận đấu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Tony Popovic thì tôi nghĩ là các cầu thủ đã hiểu được nhất định cái lối chơi của huấn luyện Tony Popovic rồi.
Vâng, chúng ta đã thấy và như anh vừa mới nói đó, đó là hàng tấn công cũng như là được sự hỗ trợ của những cầu thủ ở tuyến giữa đẩy bóng một cách rất chắc chắn và đặc biệt là cướp bóng ngay ở trên sân khách để mà có được những cái cơ hội của mình. Tuy nhiên chúng ta lại không có được bàn thắng. Liệu cái điều này nó có thể hiện cái sự trái ngược nào đấy, cho thấy một cái thực tế, phải chăng bây giờ Socceroos đang thiếu một hoặc là hai tiền đạo mũi nhọn có thể tạo ra sự bất ngờ giống như họ đã có trước đây với Kewell hay là các tiền đạo mà đã nổi bật khi mà thi đấu trong màu áo của Socceroos ạ?
Theo tôi nghĩ đấy cũng là một lý do, nhưng một lý do khác nữa là theo tôi nghĩ các cầu thủ vẫn đang làm quen với cái chiến lược bóng đá và cái lối chơi của đội tuyển Úc dưới thời huấn luyện viên Tony Popovic. Và nếu như các cầu thủ hiểu lối chơi này hơn và chủ động hơn, họ biết rằng là khi mà họ gây sức ép thì họ sẽ tạo ra được những cơ hội dựa trên cái lỗi của hàng phòng ngự đối phương, thì chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc dứt điểm. Bởi vì theo tôi nghĩ là trong những cái trận đấu trở lại đây gặp đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Tony Popovic, thì thực sự cái trận đấu gặp Ả Rập Xê Út là cái trận đấu mà theo tôi nghĩ các cầu thủ thực thi cái triết lý bóng đá của Tony Popovic một cách rõ nhất. Bởi trước đây khi chúng ta gặp đội tuyển Trung Quốc thì đội tuyển Trung Quốc quá yếu này, chúng ta gặp đội tuyển Nhật Bản thì chúng ta thi đấu chủ yếu là phòng ngự phản công này, và bàn thắng thì cũng rất là may mắn này, và chỉ đi khi đấu trên sân nhà gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út thì chúng ta mới thấy được là cái triết lý bóng đá của Tony Popovic là thi đấu chậm chắc và đồng thời là gây sức ép ngay từ phần sân của đối phương. Và không chỉ nếu mà trước đây chúng ta thi đấu với đội hình là 4-2-3-1 thì thông thường chúng ta sẽ chỉ có hai cầu thủ gây sức ép từ phần sân đối phương thôi. Thế nhưng mà khi mà huấn luyện viên Tony Popovic chuyển sang sử dụng đội hình là 3-4-3 thì chúng ta luôn có 3-5 cầu thủ gây sức ép lên phần sân của đối phương, và chính điều đó đã tạo ra nhiều cơ hội hơn. Và tôi nghĩ rằng là các cầu thủ vẫn chưa quen với việc là các cơ hội được tạo ra từ lỗi của đối phương, thế nên là cái việc mà dứt điểm của họ vẫn còn có phần nào để bất ngờ. Thế nhưng mà huấn luyện viên Tony Popovic đã có, chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta cầm hòa hai đội mạnh nhất, chúng ta cầm hòa Nhật Bản trên sân khách, cầm hòa Ả Rập Xê Út trên sân nhà này, mà thi đấu trước Ả Rập Xê Út là chúng ta thi đấu nhỉnh hơn, nhiều cơ hội tốt hơn. Chúng ta nếu mà quay trở lại những cái trận đấu trước thì chúng ta còn thậm chí là bị cầm hòa, bị Indonesia cầm hòa, rồi chúng ta để thua Bahrain ngay trên sân nhà. Đấy, chúng ta phải hiểu rằng là nếu như trước đây thì và so với kết quả bây giờ thì chúng ta đã tiến bộ hơn rồi về mặt lối chơi rồi, mà thậm chí là tiến bộ hơn cả về mặt kết quả rồi. Thế nên là sau ba cái trận đấu mà vừa rồi thì các cầu thủ theo tôi nghĩ đã hiểu hơn cái lối chơi và triết lý bóng đá của huấn luyện viên Tony Popovic. Và bắt đầu lượt đấu tới là cái lượt đấu mà sẽ lượt về thì đội tuyển Úc sẽ lần lượt gặp Bahrain này, sẽ lần lượt gặp Indonesia và Trung Quốc, thì đây là ba trận đấu mà đội tuyển Úc buộc phải thắng. Và trong ba trận đấu này thì theo tôi nghĩ huấn luyện viên Tony Popovic sẽ yên tâm để giúp các cầu thủ của đội mới thi đấu nhuần nhuyễn hơn và đẩy cao hơn đội hình để tấn công, thay vì là đá rất chắc hoặc là phòng thủ như những trận đấu trước. Và chính vì thế mà ba cái trận đấu tới sẽ giúp cho đội tuyển Úc có thể nói là một cái phép thử xem là các cầu thủ hiểu cái lối chơi và vận hành cái lối chơi đến đâu. Nếu mà các cầu thủ vận hành lối chơi 3-4-3 của Tony Popovic và giành chiến thắng ba trận đấu tới thì thực sự đây là một điều rất là tốt. Còn nếu mà chúng ta không giành chiến thắng, cầm hòa hoặc để thua nhưng mà vẫn phải thi đấu với lối chơi của Tony Popovic thì cũng vẫn tốt, bởi vì chúng ta hiểu rằng là để mà học một cái lối chơi mới, một chiến lược bóng đá mới thì không thể là ngày 1-2 mà chỉ vì giành chiến thắng mà chúng ta phải thay đổi cái lối chơi thì không nên, đúng không? Bởi vì chúng ta muốn đang xây dựng bản sắc mà. Và chính vì thế mà ba cái trận đấu tới gặp ba cái đối thủ gọi là được đánh giá nhẹ hơn thì sẽ cho chúng ta câu trả lời là các cầu thủ am hiểu lối chơi của Tony Popovic đến đâu. Và hai cái trận đấu cuối cùng đó là gặp đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Ả Rập Xê Út trên sân nhà, gặp đội tuyển Nhật Bản rồi gặp Ả Rập Xê Út trên sân khách, thì đây là những cái trận đấu mà theo tôi nghĩ lại là một cái liều thuốc thử nữa đấy sau cho đội tuyển Úc. Và nếu như đội tuyển Úc giành chiến thắng được một trong hai trận đấu trước đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Ả Rập Xê Út thì theo tôi nghĩ chúng ta thấy rằng là trong một khoảng thời gian rất là ngắn, huấn luyện viên Tony Popovic đã giúp cầu thủ xây dựng được một bản sắc mới. Và theo tôi nghĩ điều này rất là tốt, dù chúng ta có vào được hay không vào được World Cup thì nhưng mà chúng ta thấy rằng là trên phương diện là thay đổi về cái tương lai của đội tuyển và thay đổi về triết lý bóng đá thì theo tôi nghĩ đội tuyển Úc đang đi đúng hướng rồi.
Vâng, và một câu hỏi dành cho không chỉ anh đâu mà cả quý vị thính giả đang nghe chương trình, rằng là chúng ta muốn thấy một đội tuyển Úc chơi để chúng ta thích thú khi xem World Cup, khi mà họ được tham dự World Cup, hay là chúng ta muốn thấy một đội tuyển Úc chỉ dự World Cup để mà có mặt rồi ra về, như người ta nói trong quả kép là rơi khỏi ở vòng gửi xe thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đội tuyển Úc sẽ, với những gì mà đội tuyển Úc thể hiện trong trận gặp Ả Rập Xê Út thì theo tôi nghĩ đội tuyển Úc sẽ giành được vé trực tiếp đi vào World Cup, và đặc biệt là cái cách mà chúng ta giành vé là cái điều quan trọng nhất, đó chính là chúng ta sẽ xây dựng được một bản sắc mới, một lối chơi mới, và lối chơi này sẽ không phụ thuộc vào may mắn, không phụ thuộc vào thể lực hay không phụ thuộc vào thể hình, mà lối chơi này dựa vào tập thể và dựa vào sự đoàn kết của các cầu thủ trong việc thực thi cái chiến lược bóng đá và cái lối chơi của huấn luyện viên. Và theo tôi nghĩ đây là cái điều quan trọng nhất.
Và quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng, chúng tôi sẽ trở lại với những loạt trận tiếp theo rất quan trọng của đội tuyển Úc khi mà chúng ta có được kết quả hoặc những thông tin về họ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu quyền Anh bạc triệu, thậm chí là nhiều triệu. Bởi vì đây là trận đấu quyền Anh với tên tuổi đã từng là mưa làm gió trên sân đấu boxing Mike Tyson. Thậm chí anh đã từng đóng phim nữa, quý vị chắc là cũng đã xem Ip Man rồi. Và đối thủ của anh là Jake Paul. Tuy nhiên, những gì mà chúng ta thấy hiện nay khi mà trận đấu đã trải qua và cả một cái quá trình chuẩn bị cho nó, nếu mà quý vị theo dõi từ những bộ phim quảng cáo cho đến những bộ phim trên Netflix, rồi những video xuất hiện hai tay đấm này chào hỏi nhau bằng những cú tát ngay trên sân đấu trước mặt của giới truyền thông, thì người ta đặt ra một câu hỏi, và tôi cũng muốn đặt câu hỏi này thưa bình luận viên Việt Hoàng, đối với anh, đây là một trận đấu vì chuyên môn hay là vì tiền bạc đây?
Theo tôi nghĩ nó có cả hai, tức là vừa vì tiền bạc mà cũng cả vì chuyên môn nữa. Tức là thứ nhất là sau trận đấu giữa Mike Tyson và Jake Paul, thì có rất là nhiều ý kiến trái chiều, có rất là nhiều khán giả thì rất là thích, có một nửa phần lại khán giả thì, và đặc biệt là những người mà gọi là khán giả ruột của boxing, thì người ta cho đây là một trò hề, là một trò cười, bởi vì rằng là một võ sĩ mà đã lớn tuổi là Mike Tyson 58 tuổi thì thực sự là rất là lớn tuổi trong cái làng boxing, với boxing rồi. Còn bên kia thì lại là một cái tay đấm là Jake Paul, là YouTuber 27 tuổi và mới thi đấu chuyên nghiệp, được gọi là thi đấu chuyên nghiệp thôi, nhưng mà chuyên thi đấu với cả những cái vận động viên đã nghỉ hưu hoặc là thi đấu MMA. Thì Jake Paul như là celebrity hơn là một cái võ sĩ chuyên nghiệp. Còn Mike Tyson thì là võ sĩ đã nghỉ hưu từ lâu rồi và lại lớn tuổi. Khoảng cách tuổi tác là quá lớn, 58 so với 27 tuổi. Thế nhưng mà hai võ sĩ này đến với nhau và lại tạo ra một cái trận thượng đài. Và trận thượng đài này thì có thể nói rằng là có những người xem thì cái trận đấu này mới diễn ra. Và cái trận đấu diễn ra thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là Mike Tyson tuổi tác đã thể hiện rất là rõ khi mà chỉ tung ra được khoảng 18 đến 19 cú đấm là trúng người của Jake Paul thôi. Và sau cái trận đấu này thì Jake Paul cũng nói rằng là anh không muốn hạ gục đo ván Mike Tyson, vì Mike Tyson là một huyền thoại và một tượng đài, và anh không muốn gọi là làm bôi nhọ tên tuổi của Mike Tyson, và chính vì thế mà không thi đấu hết mình, và Jake Paul giành chiến thắng dựa trên tín nhiệm. Và chúng ta thấy rằng là Mike Tyson thực sự là cũng chỉ là cái bóng của mình thôi, vì tuổi tác và đặc biệt là thi đấu với đối thủ là trẻ hơn rất là nhiều. Thế mà quay trở lại vấn đề là tại sao trận đấu này lại diễn ra. Trận đấu này diễn ra bởi vì là rất là nhiều người cũng muốn nhiều người thấy rằng là Jake Paul là một con người, một cái người yêu thích thể thao, yêu thích boxing, cũng không hề có training đi từ bé con nhà nòi gì cả, mà chỉ là training và muốn thi đấu với những cựu tay vợt trước đây thôi và để thử sức thôi. Thì đối với nhiều người thì đây lại là một trận đấu rất là hay khi mà có một cựu tay đấm, cựu võ sĩ thi đấu với cả một người mà gọi là không ở trong nghề. Thì họ cảm thấy rằng một điều rất là thích thú để xem, hóa ra rằng là tuổi tác nó rất là quan trọng chứ không phải kỹ thuật. Đấy, tuổi tác rất là quan trọng, và đặc biệt là với những tay đấm trẻ, và thực sự là nếu muốn theo nghề thì vẫn có thể làm được. Thế còn quay trở lại đối với vấn đề chuyên môn thì đúng là đây là trận đấu là vì tiền, bởi vì Mike Tyson dường như là cái bóng của mình. Thế nhưng mà chỉ cái việc mà tham dự trận đấu này thì anh đã bỏ túi 20 triệu, còn Jake Paul bỏ túi 40 triệu, đúng không ạ? Thế nên là tôi cũng không biết là cái tát mà trên sân khấu trước khi diễn ra trận đấu thì nó là một vở kịch hay là
kịch bản
để làm cho cái trận đấu này nó thu hút được nhiều diễn biến hơn. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ nó có cả ý kiến chuyên môn lẫn cả về gọi là thương mại, bởi vì Jake Paul có nói là tôi sẽ làm những điều điên rồ bởi vì đó là thương hiệu của tôi, và nếu tôi không làm những điều tiêu hộ điên rồi thì tôi không có thương hiệu. Và khi đi họp báo trước trận đấu này thì Jake Paul có đội trên đầu một cái gọi là wig, một cái tóc giả, trong đấy có một con rooster. Thì chúng ta cũng biết là Mike Tyson được biệt danh là võ sĩ thép, là con hổ, có nickname, thì còn đâu Jake Paul thì được lấy cái rooster để cho thấy rằng là anh là một tay đấm trẻ. Đấy, nhưng mà cuối cùng thì quay trở lại là hai võ sĩ này đến với nhau và có nhu cầu kiếm tiền, có nhu cầu đánh bóng tên tuổi. Thế nhưng mà cũng có người muốn xem vậy thì quyền Anh chuyên nghiệp và quyền Anh nghiệp dư nó khác nhau như thế nào. Thì theo tôi nghĩ trong tương lai thì Jake Paul sẽ thi đấu với những tay đấm giỏi hơn nữa, bởi vì chúng ta cũng biết là Jake Paul thi đấu với cả một tay đấm thực sự chuyên nghiệp, đó là Tommy Fury, và anh để thua, nhưng mà chỉ để thua tính điểm thôi chứ không phải để thua knockout. Nên chính vì thế mà khoảng cách giữa Jake Paul với những tay đấm chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã là quá xa. Và Jake Paul thực sự muốn thi đấu với cả Canelo Alvarez, nhưng mà cũng không biết là trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào. Thế còn về phần Mike Tyson thì anh vẫn tiếp tục muốn kiếm tiền, khi mà Mike Tyson đã gọi anh trai của Jake Paul là Logan Paul để tiếp tục thi đấu. Thì ta phải nghĩ với cả Mike Tyson khi mà đã ở độ tuổi này thì rất là khó có thể kiếm được triệu bạc như hồi trước. Trong cái tuổi nghề của mình thì Mike Tyson kiếm được 460 triệu đô do trong những cái trận đấu quyền anh hạng nặng của mình. Thế nhưng mà cuối cùng thì Mike Tyson cũng đã về tay trắng sau rất là nhiều lần dính vào bê bối. Thì nên đến cuối khi mà lớn tuổi mà vẫn còn kiếm được bộ như thế này thì tôi nghĩ không có lý do gì mà Mike Tyson lại không thượng đài tiếp. Nhưng mà chúng ta sẽ chờ xem là sau cái trận đấu với Jake Paul thì liệu những trận thượng đài của Mike Tyson còn thu hút được người xem hay không. Bởi vì cái trận thượng đài của Mike Tyson và Jake Paul thì được chiếu trực tiếp trên Netflix và có hàng trăm triệu người xem, và thực sự là nó có nhu cầu để xem những trận đấu như thế.
Đúng vậy.
Thế nên là hai tay đấm này mới thu về chục triệu đô như vậy.
Tôi nghĩ đây cũng là một cái xu hướng, tất cả mọi thứ đã thay đổi rồi. Bây giờ là trực tiếp, bây giờ là livestream, bây giờ là những điều mà người ta muốn theo dõi, người ta muốn xem, chứ không nhất thiết là những cái thứ mà các cái hãng truyền thông hay là những cái ông bầu có trong tay đâu. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ là chúng ta sẽ đến ngay với ATP Finals, và Cây Vợt đã đánh bại chính Alex de Minaur của Úc, đó là Jannik Sinner. Anh đã khẳng định anh chính là ông vua mới trên sân quần vợt của ATP Finals, thưa anh.
Vâng, như anh Ngọc nói là Jannik Sinner đã giành chức vô địch ATP Final, và Jannik Sinner trong trận chung kết thì giành chiến thắng trước Taylor Fritz của đội Mỹ với tỷ số là 6-4 và 6-4. Và vòng bảng thì Jannik Sinner cũng hạ Taylor Fritz với tỷ số là 6-4 và 6-4. Điều này cho thấy Jannik Sinner rất là ổn định. Và không chỉ hạ Jannik Sinner, không chỉ hạ Taylor Fritz mà Jannik Sinner còn hạ những đối thủ khác ở trong vòng bảng một cách rất là dễ dàng, như là Alex de Minaur, Medvedev, rồi là Taylor Fritz ở vòng bảng. Rồi bán kết thì anh hạ Kasparov với tỷ số 6-1 và 6-2, hoàn toàn áp đảo. Chúng ta nhớ rằng là hành trình của Jannik Sinner bắt đầu từ cái việc mà anh để thua Djokovic ở cái trận chung kết ATP Final năm ngoái. Và với việc mà giành chiến thắng ATP Final năm nay thì cái từ mà tôi muốn dành cho Jannik Sinner sau chiến thắng này đó là full circle. Tức là sau một năm anh đã trở thành tay vợt số 1 và thế giới, và không những thế mà anh khẳng định là anh chính là người sẽ thay thế Djokovic để ở ngôi số 1 thế giới, chứ không phải là Alcaraz. Mặc dù Alcaraz có nhiều danh hiệu Grand Slam hơn, thế nhưng mà Alcaraz không có được sự ổn định và cái sự lạnh lùng như Jannik Sinner. Và theo tôi nghĩ Jannik Sinner xứng đáng là tay vợt số 1 và là ông vua mới của làng quần vợt. Và chúng ta thấy rằng là một trận thua cuối năm 2023 thì là, mặc dù là một trận thua, thế nhưng mà đó chính là cái bước gạch quan trọng nhất, viên gạch quan trọng nhất cho cái sự nghiệp của Jannik Sinner, cũng như là cho những thành công của Jannik Sinner ngày hôm nay. Xin chúc mừng Jannik Sinner, và nếu như Jannik Sinner tiếp tục giữ được cái phong độ và đặc biệt là giữ được không bị chấn thương, thì tôi nghĩ trong mùa giải năm tới thì ít nhất Jannik Sinner sẽ giành được 2 danh hiệu Grand Slam.
Vâng, với ngôi vô địch của ATP Finals Jannik Sinner, chúng tôi cũng khép lại tạp chí thể thao ở đây. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.